Chương 3, bên sớm diệt trừ trên bầu trời sa mạc vô tận, khủng kim hống vô cùng khổng lồ chiến đấu điên cuồng với nhân loại giáp đen. Họ đều cận chiến đấu vô cùng huyết tinh, hiết hiếp, một đao có thể lưu lại một vết nứt không gian vũ trụ. Lại vẹn vẹn chỉ bổ vỡ tầng ngoại lân giáp của khủng kim hống, máu kim sắc phun ra, nhưng sau khi vừa phun ra, nó lại hóa thành thần lực bất hủ hùng dung nhập vào trong người khủng hống kim thư. Thương thế này chẳng hề ảnh hưởng gì tới khủng hống kim thư. Rống, khủng hống kim thư vung chảo chém La Phong. La Phong thân hình quỷ dị lóe, lơ lửng né tránh khỏi một chảo đáng sợ đó. Vừa né tránh, đồng thời cũng vung chiến đao chém ra, đao quang như cầu vồng, chém nát bầu trời. Nhưng loại dây tởm, chiến đấu hồi lâu, khủng kim hống gầm lên trong lòng. Thật sự là quá giảo hoạt, thật sự hắn trốn cũng quá nhanh, ta không thể thương tổn được hắn, ta không thể thương tổn được hắn. Vốn có ý nghĩ mình có bất tử chi thân, khi cận thân chiến đấu với vũ giả nhân loại khẳng định sẽ lợi dụng việc này. Nhưng khủng hống kim thư lại phát hiện ra tên nhân loại này trơn tuột đi, liên tục chiến đấu một hồi lâu, nhiều nhất là đụng được vào chiến đao của nhân loại đó, nhưng lại căn bản không chính thức thương tổn gì tới tên nhân loại đó lấy một lần. Lo lắng, phẫn nộ, muốn giết nhân loại này khó khăn rất lớn, trừ phi thiêu đốt bất hủ thần thể. Khủng kim hống chẳng mấy chốc đã biết được điểm này. Khủng kim hống thầm nói, giới chủ nhân loại chiến lực tiếp cận phong vương tuyệt đối thuộc loại siêu thiên tài, một khi báo cáo cho liên minh, cho dù là chỉ báo công, một khi xác nhận cũng sẽ được thưởng không ít. Khủng hống kim thư lập tức thông qua mấy bộ đàm trong những thế giới bắt đầu liên lạc. Ta ở Diễm Tế Đại Lục, tọa độ lạ, ta đáp hiện một giới chủ nhân loại sở trường sử dụng chiến đao, nghi là thực tinh giới chủ ở Vụ Sa Đảo. Hắn chiến lực cao hơn phong hầu đỉnh cao bình thường một chút, tiếp cận với chiến lược phong vương. Hai vị di tộc bất hủ dưới trướng ta vừa mới thành tựu bất tử chi thân, bị hắn công kích đã tạo thành hư hỏng một chút về bất hủ thần thể. Khủng hống kim thư lập tức báo cáo cấp trên tin tức này. Đáng tiếc, hệ thống thông tin của yêu tộc thật sự quá yếu, đến cả video và hình ảnh cũng không thể truyền được, chỉ có thể dùng ý thức trao đổi bằng ngôn ngữ. Đến cả xác nhận chiến công cũng phải đến lúc cuối cùng về lại căn cứ quân đội. Còn mạng vũ trụ gia đình của nhân loại có thể đưa tin trực tiếp, có thể xác nhận rõ ràng tình huống chiến đấu. Quân công tùy thời tùy chỗ có thể xác định. Đạo pháp của ta lại có thể áp chế khủng hống kim thư, thân pháp phối hợp với đạo pháp, rõ là hoàn mỹ. La Phong chiến đấu vô cùng thoải mái. Nè chập chập, cảm giác chiến đấu trên chiến trường ngoài tinh vực khác hẳn vũ trụ giả định. Trong vũ trụ giả định, trong lòng sẽ tự nhiên cho rằng đây là giả định, là giả, đây là tâm lý tự nhiên. Cho dù có công pháp kiểm tra hiệu quả, nhưng không cách nào tạo cho La Phong có cảm giác nơm nớp lo sợ. Nhưng trên chiến trường, ngoại tinh vực lại khác. Đối thủ ngoại tộc không biết chừng có thể xuất ra một sát thủ gì đó, hơn nữa không dám có chút sơ ý nào. Tỉ như con khủng kim hống trước mắt này, một khi thiêu đốt bất hủ thần thể, cũng có thể trong nháy mắt bắn ra chiến lược phong vương. Đương nhiên thiêu đốt bất hủ thần thể cũng bằng với thiêu đốt linh hồn. Không đến lúc cần thì cũng không muốn làm như vậy. Luyện đao xong, có thể cho kim giác cử thú ra tay rồi. La Phong lúc này bắt đầu thông qua dụng cụ thăm dò số 1, nem che tín hiệu đối phương. Đồng thời ở một nơi rất xa chợt xuất hiện một ảo ảnh khổng lồ màu bạc. Đó là một con quái thú bạc di động với tốc độ cao trong nháy mắt tạo thành một ảo ảnh. Ảo ảnh này đánh thẳng vào hai vĩ di tộc bất hủ, lại ngang nhau. Họ, xem ra đội trưởng còn nằm trong hoàn cảnh xấu nữa kìa. Hai vĩ di tộc bất hủ ở một nơi rất xa đang quan chiến, cũng kinh ngạc, không sao đâu. Đội trưởng có bất tử chi thân, tuy hơi hạ phong, nhưng lại không nguy hiểm gì. Một khi đội trưởng liều mạng thiêu đốt 2 năm bất hủ thần thể, phỏng chừng có thể giải quyết nhân loại này. Mặc dù quân công cơ hồ đều lọt cả vào tay đội trưởng, nhưng chỉ cần hơi phân ra một chút cho chúng ta cũng kiếm được rất khá. Hai thần linh bất hủ vĩ di tộc truyền âm trò chuyện với nhau, đột nhiên họ cảm giác thấy một luồng khí tức uy áp rất đáng sợ. Cái gì? Hai vĩ di tộc bất hủ quay phắt đầu lại, con mắt kép nhìn về phía sau. Một luồng cầu vòng màu bạc vô cùng chói mắt xé rách không gian vũ trụ giống như đậu phụ yếu ớt bị dễ dàng rạch toan. Hai thần linh bất hủ vĩ di tộc thậm chí còn không kịp né tránh đã bị luồng cầu vòng màu bạc xuyên qua. Cầu vòng màu bạc này căn bản là thí ngô vũ dịch của con quái thú bạc đó, cánh chim như đao, vô kiên bất tồi, sắc bén vô cùng, cắt đứt lướt qua, oang oang, hai bất hủ vĩ di tộc miễn cưỡng phong hầu. Dưới công kích của bản tôn người địa cầu đã tổn thất một ít bất hủ thần thể, vừa bị thí ngô vũ diệp cắt qua, trong nháy mắt thí ngô vũ diệp ra một chút lực không gian, lập tức căn mọn gấp hết bất hủ thân thể của hai vĩ di tộc này. Bất hủ thần thể hoàn toàn hóa thành hư vô, cánh của quái thú bạc vẫy mạnh, bay thẳng về phía La Phong và khủng hống kim thư đang giao chiến. Khủng hống kim thư thấy con quái thú bạc đột ngột xuất hiện, công kích bất hủ vĩ di tộc, đã kinh ngạc phát hiện ra, rồi nhưng khi nó phát hiện ra hai bất hủ vĩ di tộc trong nháy mắt bị diệt, thì vẫn còn kinh ngạc đến ngây người. Vì thế, bất hủ cấp phong vương, hơn nữa, dễ dàng như vậy, e rằng không phải là phong vương sơ cấp, tối thiểu là bất hủ phong vương cao cấp. Khủng hống kim thư trong lòng hoảng sợ, chẳng trách dụng cụ thăm dò không phát hiện nó chút nào. Máy thăm dò của bất hủ cấp phong vương khẳng định tiên tiến hơn ta nhiều. Nhưng, đây là quái thú gì vậy? Chạy trốn. Khủng hống kim thư rốt cuộc bất chấp tên thiên tài nhân loại, lập tức bắt đầu chạy trốn. La Phong cũng tự hồ sững sờ, rồi quay đầu nhìn về phía con quái thú bạc xa xa, một người một yêu thú đều bỏ chạy ra hai phía, hy vọng bất hủ cấp phong vương đuổi theo giết tên nhân loại đó. Khủng hống kim thư trong lòng gầm lên, đuổi theo giết nhân loại đi, tại sao truy sát ta, đuổi tới rồi. Vụ Thiên Ngô Vũ Diệp chấn động, kim giác cự thú trong nháy mắt đuổi theo khủng hống kim thư. Rầm, cánh chim như đao, ý định đầu tiên khi sáng tạo Minh Nguyệt Sách là phương pháp công kích bằng cánh chim, chuyên môn phối hợp với Thiên Ngô Vũ Diệp, chỉ hơi đổi một chút sẽ biến thành đạo pháp. Nhưng hiển nhiên dùng Thiên Ngô Vũ Diệp thi triển thì tiện lợi và thoải mái hơn nữa. Cầu phong màu bạc sẽ rách không gian, khủng kim hống nhất thời bị chia ra hai nửa, máu tươi và bộ phận trong thân thể văng tung tóe. Hơn nữa máu tươi và bộ phận trong thân thể ấy bị sức mạnh vô hình xâm thực, chẳng mấy chốc hai nửa thân thể đã ngưng tụ thành một khối. Bất hủ thần thể tổn thất 6, khủng kim hống kinh hãi, hoảng sợ. Đây là phong vương đỉnh cao, hoảng sợ. Là phong vương đỉnh cao, nó là bất hủ phong hầu đỉnh cao, muốn dễ dàng như vậy mà gây thương tổn tới bản chất của phong hầu đỉnh cao. Phải có thực lực cấp phong vương đỉnh cao, tha mạng. Khủng kim hống truyền âm vội vàng nói, vuốt vuốt, kim giác cự thú vỗ hai cánh, lần lượt cắt qua, tốc độ nó quá nhanh, khủng hống kim thư vừa ngưng tụ thân thể lại một lần nữa bị cắt đi, trong nháy mắt đã tổn thất mất 50 bất hủ thần thể. Tha mạng đi, tiền bối, đừng ép ta, khủng hống kim thư nóng nảy, rào kim giác cự thú lần nữa công kích, điều này làm khủng hống kim thư tuyệt vọng, chết đi, khủng kim hống gầm lên. Lập tức đem hết bất hủ thần thể còn sót lại tự bạo, thân thể tích lũy mấy ngàn năm ngưng tụ thành, ẩn chứa năng lượng vô cùng đáng sợ, lúc này hoàn toàn thiêu đốt, rồi nổ tung ra. Cơ hội trong nháy mắt lực công kích vụ nổ đã tiếp cận với công kích của cường giả phong vương, đỉnh cao, ầm ầm. Bầu trời sa mạc trên 10 vạn km trong nháy mắt hoàn toàn bị xé vụn. Vô số mảnh vỡ không gian như dòng thác bị chấn loạn, kim giác cử thú phát hiện khủng kim hống tự bạo, cũng lập tức né tránh, đồng thời hai cánh khép lại. Hy Ngô Vũ Diệp lớn lên một chút, bọc kín cả kim giác cự. Kim giác cự thú bị chấn động đến mức hơi bay ngược lại mấy trăm km mới dừng được. Hy Ngô Vũ Diệp đánh tan trên 9 phần lực công kích. Lực công kích còn thừa mặc dù trên giới hạn 10, không lần sức mạnh giới chủ, nhưng trải qua tướng giáp làm suy yếu 9 phần. Chỉ một số ít lực công kích còn thừa thì chỉ như gãi ngứa cho kim giác cự thú, vốn tự thân sức mạnh thân thể đã trên 6.000 lần giới chủ rồi. Vốn La Phong làm bộ chạy trốn cũng dừng lại, cho phân thân kim giác cự thú nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm, rồi cho phân thân kim giác cự thú trở lại thế nội thế giới, lợi hại. Ý cảnh thần thú của ta đạt tới tầng 8, lại sáng tạo ra tuyệt học đỉnh phong, La Phong thầm nói, nhưng dù sao phương diện tố chất thân thể chỉ là phong vương sơ cấp, cả ba thứ kết hợp mới có được chiến lực phong vương cao cấp, nhìn Thí Ngô Vũ Diệp quá lợi hại. Lực không gian trải qua chuyển hóa mà sinh ra cũng thật đáng sợ, thật sự có thể thương tổn được thần thế của phong hầu đỉnh cao. Tâm tình La Phong rất vui sướng, thu chiến lợi phẩm của ba gã phong hầu đi, sau đó lại lấy ra một chiếc phi thuyền vũ trụ, rồi nhanh chóng ly khai, lãnh đạo yêu tộc trên chiến trường ngoài tinh vực, xác nhận tin tức. Ở chủ đại lục Diễm Tế Đại Lục đã phát hiện ra giới chủ nhân loại, giới chủ nhân loại có chiến lực gần như phong vương, xem ra là một nhân loại siêu thiên tài, xếp hạng trong top 100 thiên tài giới chủ nhân loại. Nhìn kết quả do sinh mạng trí năng tính toán xuất hiện trên màn hình chiến trường, hai yêu tộc toàn thân bằng khôi lỗi đen đang ngồi đó, có chiến lực gần như phong vương, hẳn là thiên tài tầng hạt tâm nhất của ngũ đại thế lực nhân loại, như giới chủ nguyên thủy bí cảnh của công ty vũ trụ Gia Định, tuy có tới 100 người, nhưng phỏng chừng có thể có 1/3 số có chiến lực gần phong vương đã là không tệ rồi. Một nam tử toàn thân màu đen, Minh Ngụy đầu sư tử thấp giọng nói, đích xác, chiến lực gần phong vương. Trong những thiên tài nhân loại cũng chỉ có chừng trăm người thôi. Nhưng thiên tài tuyệt đỉnh, ở thời kỳ giới chủ tu luyện vài chục vạn năm tới cả trăm vạn năm. Về mặt cán bộ quy luật, cũng rất ít người cũng đạt tới trình độ tầng thứ 18. Rồi phối hợp với các loại thủ đoạn ác chủ bài, cũng có thể phát huy ra chiến lực gần phong vương. Nhưng, chiến lực gần phong vương, giết chết phong hầu sơ cấp cũng rất khó. Không ngờ thực tinh giới chủ Vụ Sa Đảo có chiến lực bực này. Lúc trước thực tinh giới chủ cũng chính diện giết chết một bất hủ bình thường, chỉ là một phong hầu nhỏ yếu ở Vụ Sa Đảo thôi. Làm gì có chiến lực gần phong vương, nam tử khác mình người, 99 cái đầu loại nhỏ thấp giọng nói. Thiên tài nhân loại mỗi người đều được giữ bí mật nghiêm ngặt, khó mà phát hiện được một tên. Siêu thiên tài bực này mới là giới chủ đa mạnh như vậy, một khi trở thành thần linh bất hủ, xác định sẽ là bất hủ cấp phong vương. Hơn nữa rất có thể là phong vương cao cấp, thậm chí là vương đỉnh cao. Đến lúc đó hắn có bất tử chi thân, muộn gì chia thọ có thể phải trả giá gấp ngàn vạn lần. Bây giờ chiến lực mặc dù không thấp, nhưng không phải là bất tử chi thân, giết chết cũng dễ dàng hơn. Loại uy hiếp này nên sớm diệt trừ thì tốt hơn. Nam tử màu đen mình người đầu tư tử nói. Nam tử mình người 99 đầu loại nhỏ gật đầu. Ta lập tức bẩm báo cho tộc để họ tuyên bố mệnh lệnh.